Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Xin mời quý vị đến với Thanh Trang qua chuyện kể cho con, lễ tạ ơn Thanksgiving của Ngoan Nguyễn. Chuyện được kể rằng có một nhóm 102 gồm cả 35 người thuộc đạo Tin Lành cải cách ly khai Puritanism Separatists, người Anh di cư gọi là Pilgrim's Fathers. Trước đó bị hoàng đế Anh lúc đó bắt họ phải cải đạo để theo tôn giáo của ông ta. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian, vị hoàng đế truyền họ đến và hỏi lần nữa. Họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa, mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta, thì họ phải rời khỏi nước Anh. Vì lý do tín ngưỡng bị đàn áp, họ rời quê hương Anh quốc, khởi hành vào tháng 9 năm 1620 trên chiếc tàu Mayflower, một thuyền bơm trọng tải 180 tấn từ Plymouth. Đầu tiên họ đến tạm cư tại Leiden, Hòa Lan, Netherlands, nhưng cuộc sống ở đây làm họ thất vọng. Do đó nhóm người này quyết định đi tìm một chân trời mới tại Tân Thế Giới, vì họ muốn tạo dựng một thánh địa mới cho tín ngưỡng của họ. Trên chuyến đi sang Tân Thế Giới, họ đã trải qua bao gian lao, thử thách, gian truân và nguy khốn. Sau 65 ngày trên biển lạnh, vào ngày 21 tháng 11 năm 1620, tàu đến Cape Cod. Sau cuộc hành trình dài 2.750 hải lý, một hải lý tương đương với 1.852 mét, Cape Cod là một bờ biển chưa ai đặt chân tới, sau này là Massachusetts. Khi tàu cập bến được nơi này, thì Susanna White cũng cho ra đời một bé trai, đặt tên Pellegrin, nghĩa là người hành hương. Tuy biết là đã đi sai đường, nhưng họ phải xuống tàu và ký ngay ngày hôm đó một hiệp ước sống hòa hợp với dân bản xứ Narragansett và Wampanoag. Đó là Mayflower Compact Act, trong đó ghi những gì phải làm khi định cư. Có nhiều cuộc chạm trán nho nhỏ với thổ dân da đỏ, nhưng không quan trọng lắm. Họ phải đi tìm chỗ ở khá hơn, bởi vì lúc đó là mùa đông đầu tiên của họ. Một mùa đông đầu tiên vô cùng khắc nghiệt và quá lạnh lẽo. Sau 6 tháng trên đất liền, thời tiết khắc khe và thiếu thốn, ngay từ cuối thu, vì bệnh dịch và lạnh lẽo, họ đã mất đi 46 người trong số 102 người khởi hành trên tàu Mayflower. Trong số người chết, có 14 người vợ, trong số 18 người cả thảy, 13 người chồng, trong số 24 người. Trong tình trạng khốn cùng đó, như một phép lạ, một thổ dân da đỏ biết tiếng Anh, năm 1605, được một thuyền trưởng người Anh chở về Anh để học tiếng Anh, sau trở lại làm thông ngôn, đã dẫn một số thổ dân cùng mang bí rợ và thịt gà Tây tới giúp, đồng thời chỉ cho họ cách trồng trọt, bắt cá và săn bắn. Vị cứu tinh đó tên là Tisquantle, mà dân gọi tắt là Squantle. Những người sống sót nhờ ăn thịt gà Tây hoang và bắp do những người dân da đỏ này cung cấp, rồi đến mùa xuân, họ may mắn được những thổ dân da đỏ tốt bụng đến giúp đỡ và cho họ ít lương thực. Họ bắt đầu học những cách sống và sinh tồn ở vùng đất này từ những thổ dân tốt bụng. Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay. Họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hàng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống. Các con thân mến, mục đích của ngày lễ tạ ơn Thanksgiving Day là để cảm ơn Thượng Đế đã ban phước lành trong năm cho chúng ta. Đây cũng là dịp nhớ về quá khứ của quê hương, của cả dân tộc, của gia đình và của bản thân mình để cảm ơn đất nước, quê hương, con người, xã hội và gia đình đã cho chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp trong năm qua. Do đó, ngày lễ Thanksgiving Day thường mang tính cách của việc đoàn tụ gia đình với bữa ăn nấu bằng gà Tây, turkey, rất thịnh soạn và ấm cúng. Ngày lễ này cũng là dịp để người ta suy tư về niềm tin tôn giáo và dành thời giờ dâng lời cầu nguyện. Các con thương, Chúng ta là cũng thuộc những nhóm di dân cùng đến nước Mỹ, nhưng không giống những di dân khác, tìm đường sang Mỹ với phần lớn vì lý do kinh tế. Người Việt chúng ta ra đi khỏi nước để tìm tự do vì không thể sống được dưới chế độ độc tài, độc đảng và dòng họ Trị, không tự do, phi dân chủ. Một chính quyền đã quay lưng lại đàn áp và bóp nghẹt dân tộc và những người đấu tranh cho dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ chỉ vì quyền lợi và ích kỷ riêng mà quên đi cội nguồn, công lao và bao xương máu của tiền nhân và dân tộc đã cố công xây dựng cho giang sơn gắm vóc Việt Nam trường tồn qua bao thế hệ. Các di dân người Việt chúng ta cũng phải hòa đồng với các tục lệ người Mỹ, bao gồm cả văn hóa và đa ngôn ngữ. Nhưng bao giờ chúng ta cũng mong cảm tạ đất nước này đã cưu mang chúng ta và cho chúng ta nhận biết được tình người và chiều dày của sự hy sinh. Các con thương, trong tất cả các tập tục để người Việt chúng ta hội nhập vào xã hội Mỹ, có ngày lễ tạ ơn là một ngày lễ không riêng gì của dân Mỹ, mà chính chúng ta nghĩ là rất quan hệ đến chính mình. Chúng ta cũng phải tưởng nhớ đến bao hy sinh, bao ân tình của những người đã giúp chúng ta sang định cư nơi đây, bỏ qua mọi thành kiến hay chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta thật tình, chân thành cảm ơn đến những bà con thân quyến, những cơ quan thiện nguyện, những tổ chức tôn giáo, những người bạn tốt, không bà con dòng họ và những người chưa hề quen biết đã bảo trợ, giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn ban đầu khi mới tới định cư nơi miền đất tự do, trù phú này và cho chúng ta xây dựng lại mái ấm tình người và cuộc đời. Xin tạ ơn trời và tạ ơn người đã cho chúng ta biết thế giới này vẫn còn có những tấm lòng bác ái và có những bàn tay nồng ấm tình thân, tình người. Có người cảm khái với tình đời và sự vô thường của cuộc sống đã viết: hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn, tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan, rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan, người đẹp, người xấu, rồi cũng chết, người giàu, người nghèo, rồi cũng hết. Vậy tại sao chúng ta không tạ ơn trời và tạ ơn lẫn nhau khi chúng ta còn hơi sức để mà phục vụ, để mà sống trong yêu thương? 36.000 ngày là mấy? Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười của Cao Bá Quát. Trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta tạ ơn trời và tạ ơn người, nhưng không quên nguyện cầu cho nước mẹ Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam và cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết yêu dân, yêu nước, dám nhận rõ sự thật của thảm trạng đói nghèo, bất công, lệ thuộc ngoại bang và chia rẽ giai cấp sâu sắc trong các xã hội gọi là đỉnh cao trí tuệ. Đảng của giai cấp công nhân và lao động đã nhẫn tâm bóc lột và đẩy họ vào con đường đói nghèo, không dân chủ tự do, mà có sự đổi mới và cải cách đáng kể khi biết lắng nghe tiếng nói của toàn dân tộc. Các con thân mến, chúng ta cảm thán cho quê hương, cho dân tộc và nguyện cầu cho giới lãnh đạo Việt Nam biết yêu thương dân thật sự, lấy dân làm gốc và luôn làm điều nhân nghĩa thì quốc thái dân an và trăm họ yên vui chung hưởng thái bình, không còn cảnh đói nghèo, bất công. Chúng ta cũng nguyện cầu cho giới lãnh đạo Việt Nam biết nhận rõ cái sai và dám nhường quyền hành vào trong tay những người có tài, không cần phải là đảng Cộng sản, nhưng biết thương và lo cho dân thật sự, biết dùng sức mạnh từ cánh tay toàn dân để thanh trừ bọn tham nhũng, bọn hại dân, hại nước và xâm phạm bờ cõi dân tộc, và đừng bao giờ ngủ quên trong u mê là đất nước này chỉ là của đảng Cộng sản mà thôi. Chúng ta luôn cầu nguyện cho mọi người từ ý nghĩa Thanksgiving mà biết yêu quý tự do dân chủ, tự do tôn giáo, đoàn kết và xây dựng xã hội công bằng và bác ái như các tiền nhân bao đời đã đem lại cho chúng ta ngày nay. Thương các con nhiều. Ngoan Nguyễn. Quý vị vừa nghe chuyện kể cho con lễ tạ ơn Thanksgiving qua giọng đọc của Thanh Trang.